Today's enlightening entertainment will be presented in Alexis or Vietnamese, with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Trong văn hóa Âu Lạc, Việt Nam, cải lương là một nghệ thuật sân khấu rất phổ thông, có nguồn gốc cách đây khoảng 3 thế kỷ, khi miền Nam trù phú còn là một vùng đất mới. Trong những người bắt đầu định cư tại miền Nam vào thời đó, có các nhạc công xuất thân từ đoàn ca nhạc cung đình Huế. Nhờ thế, loại nhạc thường chỉ dùng trong cung đình đã được phổ biến rộng rãi trong dân gian.
Dần dần những bài bản mới được sáng tác, nhiều nhóm đơn ca tài tử được hình thành, lấy ca hát làm thú vui tao nhã. Khoảng năm 1912 đến 1915, diễn viên chính của các đoàn nhạc bắt đầu thêm điệu bộ đi kèm với bài hát của họ. Từ đó phát sinh ra một hình thức mới là ca ra bộ. Các nghệ sĩ đối đáp có khi dùng bài ca để đối thoại. Ca ra bộ tiếp tục phát triển để tạo nên một bộ môn nghệ thuật sân khấu gọi là cải lương.
Dàn nhạc cải lương thường bao gồm một cây đàn lục huyền cầm, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh và đàn bầu. Nội dung của các vở cải lương đều chuyên chở tình người và giá trị đạo đức, đối thoại thâm thúy, lời ca tiếng nhạc nhịp nhàng, giàu giai điệu. Đây là một vài lý do khiến bộ môn cải lương có một chỗ đứng lâu bền trong lòng người dân Âu Lạc.
Dịp Tết Nguyên Đán năm 2007, trong một buổi sinh hoạt ngoài trời với các hội viên chúng tôi tại Formosa, Đài Loan, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng hát lên bài vọng cổ Tu Là Gọi Phúc của Soạn Giả Viễn Châu mà Ngài đã thuộc lòng từ thời niên thiếu. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua trích đoạn bài vọng cổ này.
Ai nức nở quỳ điện khi chuông chùa vừa đêm tiếng công vu, tín nữ ơi sao người lại muốn đi tu dưới kinh kệ và quen mùi đạo hành. Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làng phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã nợ hay vẫn dương nợ nần, người đi tu vì chán mùi chung định và cảm thấy cuộc đời là hố thăm ganh sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau mà người mới toan mượn cửa ăn tiền để chôn lấp mạch đầu thương và tôi pha bao nỗi niềm đau khổ.
Trong chương trình Văn Nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta. Vở cải lương Lý Chân Tâm Cởi Củi là một câu chuyện về một chàng tiều phu thuần hậu. Tấm lòng từ ái của Lý Chân Tâm đã làm cảm động công chúa Thủy Tề và được nàng phò trợ. cho thấy một người dù chẳng tham luyến phước báu thế gian, nhưng nếu xứng đáng vẫn được đất trời ưu đãi.
Kính mời quý vị thưởng thức phần 1 vở cải lương Lý Chân Tâm Cởi Củi của soạn giả Viễn Châu. Vở tuần này sẽ được trình chiếu trong 4 kỳ với sự góp mặt của các nghệ sĩ Vũ Linh trong vai Lý Chân Tâm, Thanh Ngân trong vai công chúa Thùy Dung, Trinh Trinh trong vai công chúa Thủy Tề, Hữu Châu trong vai Trần Nhất, Tô Châu trong vai Tri Huyện Trần Thừa, Ngọc Đáng trong vai Thân Mẫu Chân Tâm, Trần Kim Lợi trong vai Vua, Hương Trung Thủy trong vai Bà Phó Lý, Hồng Yến trong vai Cô Lành, Hữu Quốc trong vai Trần Nhì, Mỹ Linh trong vai Xuân Lan cùng các nghệ sĩ khác.
Sớm có vậy
à? Sáng nay trời êm nên tao đi sớm. Còn mày lúc này sao mày, khỏe không?
Khỏe thì có khỏe, nhưng cháu ăn cơm không có được.
Mày ăn bữa mấy chén mà nói ăn không được?
Dạ có 6 chén à.
Gì, 6 chén mà nói ăn không được?
Lúc trước cháu ăn một bữa tới 8 chén á.
Sao lúc này ăn ít vậy?
Cháu cũng không biết tại sao nữa. Sáng nào trước khi đi vô rừng đốn củi, mẹ cháu cũng lo cho cháu ăn 4 đòn bánh tét, nên khi về nhà cháu ăn cơm không có được.
À, trời đất ơi, mày giọng vô 4 đòn bánh tét, bụng dạ đâu mà mày chứa nữa.
Vậy mà cháu tưởng cháu bệnh chứ.
Tâm à, mày khờ vừa vừa vậy nghe Tâm. Mày mà cứ ba trợn như vậy hoài á, thì biết chừng nào mới có vợ với người ta.
Không có vợ, cháu cũng biết làm ăn vậy. Cháu biết đốn củi nè, cháu biết nấu cơm, cháu biết...
Thôi, dẹp, dẹp mày đi. Hèn chi bà con lối xóm kêu mày bằng ngốc tử cũng phải.
Tên ngốc tử nghe cũng ngộ ngộ bác mười ha.
Ngộ à, ngộ kỹ khô á ngộ. Mày biết không, ngốc tử á, nghĩa là thằng ngốc.
Vì mày đây vừa dạy lại vừa khờ. Cháu giải khờ nhưng cháu không có hại ai. Cháu biết cung kính người trên và hiếu thảo với mẹ già.
Biết vậy nhưng ở đời phải khôn ngoan mới được. Chớ nếu cứ bờ bờ ngốc nghếch như mày thì làm sao khá nổi với đời.
Giàu gì nổi mà giàu. Bác nói bác khôn sao bác cũng nghèo mạt rệp.
À đó là tài tánh của tao, tao không thích làm giàu.
Bởi vậy bác mới nghèo, vậy mà bác rầy cháu.
Không phải rầy, đó là tao khuyên mày, nhắc nhở mày đó chứ. Thôi, trưa rồi. Mà nè, nhớ lời tao dặn không? Hiền hậu á là điều tốt, nhưng phải khôn ngoan, nhất là phải biết thương người. Nhớ nghe mày.
Dạ. Bác Mười dặn mình phải hiền hậu, thì hồi nào tới giờ mình cũng không giữ với ai đâu. Còn thương người á thì mình thương mẹ nè, thương bà con lối xóm, cho tới con gà con chó mình cũng thương nữa. Còn khôn ngoan là sao? Ai biết khôn ngoan là sao đâu. Ôi thôi thì khôn hay ngốc cũng do mình thôi. Ai khôn cũng mặc ai. Mình ngu, mình cam mình ngu. Thân hạ tiện vô rừng vô bụi. Đốn củi đem về nuôi người mẹ già.
Tâm ơi Tâm, Tâm ơi, xuống đây, xuống đây.
Chà, con cá chép đẹp ghê ha.
Bán được nhiều tiền lắm á. Thôi, tao về cho kịp buổi chợ.
Khoan đã bác Mười.
Gì mày?
Bác, để con cá này lại cho cháu đi.
Mà có tiền không?
Dạ không.
Gì? Trời đất ơi, không có tiền mà đòi mua cá.
Bác bán chịu cho cháu nha.
Giỡn mày.
Thôi mà bác bán chịu cho cháu đi. Ngày mai cháu qua nhà bác trét ghe cho bác 3 ngày, trừ tiền cá, bác chịu không?
Thôi được rồi, thấy mày nói quá tao cũng không nỡ từ chối. Nè cầm đi.
Dạ.
Bữa nào á mày có tiền nhớ đem trả tức thì. Tao không cần mày trét ghe trét xuồng.
Vậy thì bác cứ lo về trước, cháu lên nè rừng vác củi về sau.
Thôi, tao về.
Cảm ơn nghe bác Mười.
Tội nghiệp, biển cả mênh mông không chịu lội chơi cho thỏa thích. Nhè chui vô lưới bác Mười. Không có tao thì mày chết rồi nghe mày. Thôi, để tao thả mày về biển cả, tự do bơi lội. Từ dài thấy câu thấy lưới thì phải tránh xa, nghe chưa? Ủa? Ai đây?
Đừng, anh đừng sợ. Tôi là người chịu ơn anh nên đến gặp anh để trả ơn.
Tôi có giúp ích được gì cho bà đâu mà bà nói là trả ơn.
Anh vừa cứu sống tôi.
Tôi cứu sống bà. Vậy bà là?
Tôi là con cá chép mà anh vừa phóng sanh xuống biển.
À, vậy ra đây bà là?
Tôi là Thủy Tề công chúa.
Thủy Tề công chúa?
Phải. Nhớ một buổi nhà du giữa vùng biển cả, ngoài trùng dương đại hải, tôi sủi lạc vào trong lưới của ngư ông, ngỡ
sâu, có những nàng tiên xinh đẹp tuyệt nghệ trần, tôi vẫn chưa tin lời mẫu thân. Đến hôm nay đứng trước mặt nghệ bà, tôi mới biết mình đã gặp tiên.
Thưa ân nhân, xin phép cho tôi được hỏi, trông thấy người lam lũ chắc gia cảnh cơ hàn, chẳng hay cha mẹ vẫn song toàn hay sống đời cô độc.
Thưa tiên nương, bà thấy đó, mấy bó củi khô dưới cội cây cổ thụ là vật để cho tôi đổi gạo qua ngày. Cuộc sống tầm thường của một gã tiều phu đâu dám để tiên nương bận dạ.
Xót thương người nghèo khổ, nhưng lòng dạ nhân từ, để đền đáp thâm ân, tôi xin tặng anh một viên ngọc quý. Đây, đây là viên ngọc ước, cầm nó trong tay, anh ước gì được nấy. Nhưng mà nhớ, đừng nói cho bất cứ ai được biết. Sau khi cuộc đời anh thay đổi, tôi sẽ thu về. Đây, viên ngọc ước. Xin từ biệt.
Đâu có dè con cá mình vừa thả xuống biển đó là thủy tề công chúa. Thiếu chút nữa là công chúa tàn đời rồi. Đàn bà con gái mà đi lang thang có ngày bỏ mạng à. Nhưng chuyện có chút xíu mà bà tặng cho mình viên ngọc, mà là viên ngọc ước nữa. Biết ước gì đây? À, được rồi. Đường thì xa, bó củi thì nặng. Mình leo lên bó củi, ước thử coi. À, ước gì bó củi này biết bay, đưa tôi về nhà cho đỡ mỏi cẳng coi. Lặng gió rồi, chắc đã về tới nhà. Sao không phải đất? Lạ vậy. Đâu, mình mở mắt ra coi. Ý trời đất ơi, sao mình ngồi trên nóc nhà? Nhớ rồi, nhớ rồi. Hồi mình vừa ướt xong, bó củi tự nhiên bay lên, nhưng về nhà không về dưới đất, lại về trên nóc. Ác thiệt. Bây giờ làm sao xuống đây?
Mẹ ơi, mẹ.
Lý Chân Tâm đi đóng củi về đó hả con?
Dạ.
Con ở đâu vậy?
Con ở trên nóc nhà nè.
Ê trời đất quỷ thần ơi, Tâm ơi Tâm, mày leo lên trên chi vậy?
Con đâu có leo, tự nhiên con ở trên này nè.
Nè, mày điên cũng điên vừa vừa vậy đó nghe Tâm. Tự nhiên được cái mày ở trên nóc nhà. Dạ. Xuống mau.
Làm sao xuống, con nhảy đại à?
Mày nhảy đi, mày nhảy thử coi có gãy cổ hay không. Thứ con gì đâu mà ba trợn quá chừng à. Đi đốn củi về á, không chịu vô nhà mà nghỉ, lại làm chi những chuyện cùng tim. Leo lên nóc nhà nó ngồi nó chơi kìa.
Con nói con không có leo, mẹ cứ nói con leo.
Chứ không lẽ mày bị gió nó thổi mày lên. Mày ở trên lầu chắc chắn sẽ sập nhà. Chừng đó tao với mày ra ở ngoài sân. Xuống mau đi con ơi.
Con không dám xuống.
Trời ơi mày xuống cho tao. Tâm ơi. Ê, mày quá rồi, mày quá. Hai cậu ơi, hai cậu tới, hai cậu làm ơn giùm.
Gì đó bác hai?
Không dám nào, nhờ hai cậu tiếp tay giùm đưa thằng Lý Chân Tâm nó xuống đất.
Ủa, ảnh đâu mà đưa xuống đất?
Và nó kia kìa, nó đang ở trên nóc nhà kia kìa cậu.
Ý trời đất ơi, làm gì ngồi trên đó?
Buồn leo lên nóc nhà ngồi chơi.
Vậy à? Vậy thì ngồi đó chơi ha. Tụi tôi đi.
Khoan đó hai cậu. Hai cậu làm ơn đưa tôi xuống đất, nắng quá à. Làm ơn mà.
Sao lên được mà không xuống được? Ê, tụi mình làm phước á, đưa nó xuống để lâu nó dám chết khô chảnh à. Làm cách nào? Tôi không có biết trèo cây. Tôi cũng đâu có biết. Nhưng mà tôi có cái chân này, hai đứa mình bốn g. gốc cây ra, kêu nó nhảy xuống chúng ta hưng liền không được.
Biểu nó nhảy con chừng nó gãy cổ à. Hai đứa mình á phải màn án sát nhân.
Ôi cái anh này, nó có chết đó thì chôn. Anh kia nhảy đại xuống tụi tôi hứng nè.
Nhảy phải không?
Ừ.
Chà ngán quá à.
Ngán cái gì? Nhảy đại đi.
Đại đi.
Nhảy cái chân xuống trước hay là cái đầu xuống trước?
Ê, trời ơi.
Cái đầu. Ủa quên. Cái chân. Cái đầu mà nhảy xuống trước hả? Mễ gấu dừa.
Hai em nắm cho thiệt chắc nha. Tôi nhảy à.
Nhảy đi.
Trời đất ơi, hai cậu đụng đầu bất tỉnh. Cậu
mình bỏ viên ngọc vô cái túi này, đeo trong mình là an toàn nhất.
Anh Lý Trần Tâm ơi, Lý Trần Tâm. Ê.
Ủa, cậu Nhất.
Ê, Lý Trần Tâm, anh ngồi làm gì đó?
Ngồi nhìn đàn bướm lượn.
Ý chà, bộ muốn làm thi sĩ hả? Nè, đó, anh thấy gì đó không?
Thấy cái gì?
Vườn nhà của ông Lý trưởng, trái chín sai quằn à. Tôi với anh lén hái một mớ ăn chơi.
Thôi, không có được đâu. Mẹ tôi dặn, không nên ăn trộm ăn cắp của ai.
Trời ơi, bác dặn vậy thì đúng rồi. Nhưng mình đâu có ăn cắp, ăn trộm bạc vàng châu báu gì của ai đâu. Mình thèm mình hái vài ba trái ăn chơi nhậm nhỏ gì.
Vài ba trái cũng mang tiếng là ăn trộm vậy.
Anh tệ quá. Hôm trước tôi đón anh tự trên nóc nhà nhảy xuống, cái đầu u nè. Bữa nay thèm ăn trái cây, nhờ anh có chút mà anh từ chối.
Nhưng rủi thì bị họ bắt thì sao?
Đâu có sao đâu, nói nghe. Mình đến chỗ cuối khu vườn đó, nhà họ ở tuốt ở trong xa, họ không có biết đâu. Đi, đi mà anh đi đi. Đó, thấy không, nhìn thấy không? Trái chín nhiều ghê không? Anh leo lên đi anh Tâm. Anh hái anh liện xuống, tôi ở dưới này tôi chụp cho.
Nè, anh thấy dạng chủ nhà ra, anh cho tôi hay liền nha.
Yên trí, leo lên đi.
Đã quá, nữa đi. Đó, cảm ơn, nữa. Nữa đi. Đó, nữa. Nữa đi.
Thôi nghe cậu.
Trời ơi, nữa đi mà. Anh cứ hái nhiều, rồi liền xuống đây. Tôi hứng lấy rồi tách đem ra ngoài. Bữa nay mình có số hình, lâu có nhịp mình ăn cho đã thèm.
Thằng kia chạy đi đâu? Còn một thằng ở trên cây nữa, xuống mau.
Chết mày.
Ê, bà đừng có thọt, để từ từ
xuống mau. Xuống nè, ăn trộm nè, ăn cắp nè. Chưa chứ mày, chưa thấy chưa.
Ôi da, bà đánh nhẹ nhẹ vậy bà.
Ôi da.
Nhẹ sao được mày? Tôi biết mày quá mà. Bần cùng sanh đạo tặc hả mày? Tại sao mày không lò đôn cùi đi mang lấy tiền đến đây trộm cắp? Vậy là tới số rồi. Gặp bà bữa nay hả là chết nát hay cũng tỏn chưa.
Ôi da.
Tại anh kia suối dại chứ tôi đâu có ăn trộm.
Không ăn trộm mà vô đây hái hết trái của tao hả?
Dạ.
Chết mày nè.
Ôi da.
Ôi
à, tôi lỡ dài một lần, bà tha tôi đi bà.
Không có năn nỉ mày, đứng đó. Không có chạy như mày. Lát nữa tao đem mày ra quan cho mày ở tù, đục xương mày cho mày biết nha.
Ê, bữa nay anh tính coi hai đứa mình đi đâu à? Ừ? Đi đâu?
Đi đâu hả?
Trời.
À, được rồi, bây giờ tôi với anh á chỉ có nước kéo gà quán. Tôi cũng còn mấy nén bạc cây. đủ hai đứa bữa nay. Có cái quán này á vừa bé lại vừa ngon.
Ây kiên quá hay,
chúng mình đi ngay
ra chốn cao lầu.
Cái mắt tình mình say sưa.
Ừ đi.
Mối gì?
Đó, con nhỏ cách cách từ xa đi đó.
Cô làm con của bà phó lý.
Tôi với anh đón đường tụi mình.
Thôi, không được đâu. Con nhỏ đó con vậy á, nó hỗn lắm.
Công tử mà nó dám chửi hả? Giỡn mặt hoài.
Vậy thì anh tấn công trước đi, tôi ủng hộ.
Ừ ha. Chào cô
làm. Chào lành.
Dạ, chào như vậy công tử.
Thôi mà, gọi nhau bằng anh em cho thân mật. Gọi công tử nghe xa lạ lắm.
Cô lành đi bán về đó à?
Dạ.
Giỏi quá, cô là số một huyện này đó.
Dạ thì, nhà nghèo sao cháu qua ngày. Sớm chiều làm chẳng hở tay. Đâu phải giàu có mà nhớ như ngoài đường.
Cô lệ nói chuyện nghe móc meo.
Cô nói hai đứa mình á, chứ cô nói ai?
Cô à, tụi này à giàu có quá tài.
Giàu thì có mặt cậu, tránh xa cho tôi đi về.
Ngoan, cô về chi gấp vậy cô lành. Lâu ngày mới gặp được cô, cho tôi tâm sự của hỏi thăm chút chuyện mà.
Nè nè nè, hai công tử đừng có làm trò vô lễ. Tôi không có thì giờ nói chuyện tào lao.
Cô làm sao đi được cơ mà đi.
Anh trận bên đó còn cậu trận có anh này.
Sao thế không?
Nè, nè, hai công tử làm gì vậy? Bố tôi ra, bố tôi ra tôi ra lên bây giờ à? Bỏ tôi ra không? Má người ta. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Anh Lý ơi, anh Lý nhìn Tâm ơi. Cứu em với nè anh Tâm ơi, anh Tâm. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra.
Hai công tử làm gì vậy? Ê, cha này làm cục hứng ta.
Lộn xộn bị ăn đòn nghe bồ. Đi chỗ khác chờ.
Trước khi tôi đi, hai công tử cũng phải tránh đường ra cho cô lành đi. Tránh đường hay không là chuyện của tụi này. Chú mày biết gì mà chen vô? Hả? Biết chứ. Nè, tôi biết hai công tử là con cháu của huyện quan, nhưng lại tỏ ra hạng người thân học. Tại sao lại làm chuyện lỗ lăng với người con gái hiền lương? Anh là thằng tiều phu, lo đống củi đem về mà đổi gạo. Bày đặt can thiệp làm chi? Cái chuyện riêng này là của chúng tôi. Tôi nói chuyện phải trai ở đời với hai cậu đó thôi. Mình là con của quan quyền, đừng để thiên hạ cười chê.
Nhưng bọn tao á không muốn nghe. Và chúng mày cũng nên câm cái họng. Biết điều á mau mau đi khuất mất bọn tao. Ê, mày không nhớ hả? Cái hôm nọ mày kẹt ở trên nóc nhà, không nhờ tụi tao làm sao mày xuống?
Phủi ơn hả mày?
Nhưng mấy bữa sau hai cậu xuống tôi hái trái cây nhà bà Lý, bà đánh tôi cái chục rồi, bữa nay còn sưng đây nè.
Ráng chịu. Bây giờ thì mời mày đi ngay.
Anh Tâm ơi, anh đừng có đi mà. Anh bên giúp mẹ em đi, anh Tâm, anh xin anh mà.
Cô đừng lo, có tôi, cô về trước đi.
Đó đó, anh nhìn thấy không? Thằng này bữa nay gan quá, thấy không?
Anh để tôi.
Ừ.
Nè, tụi này với chú mày quen mặt nhau quá rồi. Chú mày muốn thọc gậy bánh xe thì chú mày tới số.
Con về trễ quá vậy lành.
Mẹ, mẹ ơi, con bị hai công tử trần nhất trần nhì đón đường con hả mẹ?
Cái gì? Trời đất ơi, hai công tử đón đường con hả?
Dạ.
Rồi sao?
Hai cậu ấy nói nhiều câu sổ sàng
cái trọng,
rồi cái toàn làm hổn với con nữa. Con sợ quá, con tính chạy. Mà con chạy đâu có thoát.
Trời đất ơi, vậy rồi con làm sao?
Dạ, mà nhờ có anh Lý chân tâm á,
anh đi đốn củi về, anh nghe tiếng con la, anh chạy đến ngăn hai chàng kia, con mới chạy đến về đây.
Trời đất ơi, thật là may sao con về được một thằng tâm ở lại. Không biết có chuyện gì với hai thằng nhất nhì.
Dạ con không biết nữa, con sợ quá à. Cái con chạy miết một hơi không có dám ngó lại nữa mẹ.
Vậy để mẹ gặp thằng Lý Chân Tâm mẹ cảm ơn nó mới được. Hôm trước nó hái trộm cái cây nhà mình, có hai cậu nhất nhì nữa. Mẹ chắc là tại hai cái thằng quỷ kia xúi nó, chứ từ trước tới nay nó có biết trộm cắp của ai.
Ý mẹ ơi, mẹ mới nhắc cái anh Tâm anh tới kia
đâu. Phải rồi. À, con ra sao lo cơm nước đi.
Dạ.
Cậu Tâm mời cậu vào đây tôi hỏi thăm chút việc.
Dạ thưa bác, hôm nọ cháu lỡ.
Thôi, bỏ qua cái chuyện cũ đi. Tôi mới vừa nghe con Lành nó nói lại á, là nhờ có cậu cứu nguy, nó mới thoát khỏi tay hai thằng công tử bột. Tôi rất mang ơn cậu. Còn cái chuyện đã qua rồi á, đừng nhắc đến làm chi.
Thật cũng may khi thấy cô Lành bị chúng nó kéo lôi, thân yêu đuối mảnh mai, làm sao thoát khỏi hai thằng vừa khỏe lại vừa sai.
Nhưng chân cẳng của cậu sao mà đi đứng có vẻ khó khăn à? Có phải vừa bị chúng đánh hay không? Còn áo quần thì cũng bụng đất lấm lem.
Dạ, thì cháu cũng liều mạng giải thoát cô Lành thoát khỏi mấy cậu kia. Còn một mình cháu thế cô, chúng đánh đâm một hồi cháu té xỉu chúng mới buông tha.
Tội nghiệp dữ không? Thôi để tôi vào trong lấy dầu cho cậu thoa bóp mấy cái chỗ bầm nha không?
Dạ thôi, bác khỏi nhọc lòng, để cháu về kiếm thuốc đắp cũng được. Dạ xin chào bác.
Khoan, cậu Tâm, cậu làm ơn giúp giùm tôi chút mà. À nè, nhờ cậu dạy cho tôi cái phép gì, cái gì đó, để tôi trị hai cái thằng đó đi cậu.
Thưa bác, cháu có biết phép tắc gì đâu mà bác biểu cháu dạy cho bác.
Cậu đừng giấu tôi. Hôm nọ cậu bắt từ cổng cậu đó, cậu nhớ không? Chỉ giùm tôi đi mà. Nè, tôi không có tài lai nói cho ai biết đâu. Tôi cho hai cái thằng nó tẩn rồi, hết giáp chọc kẹo sổ sàng gái người ta.
Dạ, bác chờ cháu một chút nha.
Nhờ công chúa Thủy Tề linh thiêng phò trợ.
Đây nè, bác cất cây chổi này đi. Khi nào bác muốn đánh ai, bác cứ nói quất mạnh, quất mạnh. Bác sẽ thấy ứng nghiệm như thần.
Quất mạnh? Quất mạnh hả?
Dạ.
Ôi, hay quá. Cậu học phép này đâu vậy?
Cháu học với ông thần chổi, mà chỉ xài được 2 lần thôi nghe bác.
2 lần thôi phải không? Rồi, chỉ cần 2 lần thôi cũng được rồi. Cho mỗi thằng 1 lần là đủ rồi. Cảm ơn cậu nha.
Ý, hai cậu ấy tới kìa, cháu đánh mặt mới được.
Dạ, mời hai công tử vào nhà dùng trà để giải khát.
Ý, bà già này bữa nay có bộ khoái tụi mình rồi đó anh gì ơi.
Bà dám kêu tụi mình vô đây gã con gái lắm mà.
Vậy thì vô liền.
Chào bà Lý.
Ông giám. Chào nhị vị công tử à. Hai công tử đây là con cháu của quan huyện.
Đúng, cha tôi là Tri huyện.
Tri huyện là bác ruột của thằng này.
Hai cậu chắc có học thức nhiều.
Khỏi nói, sách vở của tôi chất từ dưới đất lên nóc nhà lận.
Còn tôi học 20-30 ông thầy, ông nào cũng không dám dạy. Mấy ông gọi tôi là sư tổ.
Hai cậu học giỏi. Sao tôi coi giống như là đồ vô giáo dục.
Ê, nói nặng tôi hả bà?
Bà kia, sao bà dám xài xế tụi tôi?
Là vì hai cậu là công tử con quan, nhưng mà vô giáo dục, sàm sỡ với gái tơ, nêu kéo giữa đường,
ơi vui đùa thân mật, chớ có mất mát chút nào đâu. Bà nặng lời với tụi này làm chi?
Vui đùa thì phải có lúc có khi chứ, phải nghiêm chỉnh nết na cho lễ độ, chứ đâu phải giữa ban ngày giỡn trò bất lương.
Bà này bữa nay hồn thiệt,
tôi với anh chắc chắn phải ra tay.
Ừ,
tao chấp hai đứa mày à. Nè, có giỏi nhảy vô.
Ê bà Thách kìa, bà Thách á.
Vô đây, vô đây rồi biết tại bà.
Anh sắp được trước đi anh nhảy. Đi đi,
nhảy vô.
Trước đi.
Bạn ngôi nhỏ của tôi nè.
Cái gì?
Chết mà luôn nè, ngôi nè.
Sao tôi sợ đi? Nhỏ hả?
Sao bà đá?
Bà đá ai mà đá bà té? Sao bà bắt cần? À,
vui.
Ý. À, cái chổi. Tôi nhớ rồi. Cái chổi. Cho mày chết nè.
Anh chết. Bà nói gì? Cái chổi hả? Sao bây giờ được còn chổi? Chết bà chổi luôn.
Chổi, tao cho mày nè. Quất mạnh nè.
Ôi giời ơi,
giời ơi, giời ơi. Nhảy vô. Nhảy vô.
Trời ơi, đau quá, chổi ở đâu vậy?
Bỏ cho mày. Bỏ cho mày.
Trời ơi, trời ơi.
Nhảy hả? Ôi, đứng ở đây. Ôi, đứng lại. Cái chổi hay quá.
Quý vị vừa thưởng thức phần 1 vở cải lương Lý Chân Tâm Cởi Củi của soạn giả Viễn Châu, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Vũ Linh trong vai Lý Chân Tâm, Thanh Ngân trong vai công chúa Thùy Dung, Trinh Trinh trong vai công chúa Thủy Tề, Hữu Châu trong vai Trần Nhất, Tô Châu trong vai Tri Huyện Trần Thừa, Ngọc Đáng trong vai Thân Mẫu Chân Tâm, Trần Kim Lợi trong vai Vua, Hương Trung Thủy trong vai Bà Phó Lý, Hồng Yến trong vai Cô Lành, Hữu Quốc trong vai Trần Nhì, Mỹ Linh trong vai Xuân Lan cùng các nghệ sĩ khác. Kính mời quý vị đón xem phần 2 vào thứ Năm tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư. Cảm tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình Văn Nghệ Thiên Cung hôm nay. Xin quý vị giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo đây là lời pháp cam lồ. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn tái ngộ vào tuần sau.
Thank you for joining us on today's enlightening entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television. Words of Wisdom is coming up. Take care and we'll see you next week.
Biếu cho hai anh khiên giỏng và bảo họ muốn đi dạo đâu tùy ý. Ê, đúng giờ ngọ trở lại đưa ta về thành.
Dân, hai cậu ơi.
Dạ, có hai em.
Có chuyện gì vậy chị hai?
Công chúa biếu cho hai cậu mỗi người một nén bạc uống trà.
Cảm ơn.
Và dặn hai cậu đi dạo ở đâu thì tùy ý, đúng giờ ngọ trở lại đưa công chúa về thành. Chào hai cậu.
Dạ.
Y Phan, cô.
Thôi người ta đi rồi cha ơi, kêu gì nữa. Nói nghe nè, tụi mình đang kia tắm suối một chút cho mát nè. Nói nghe, con nhỏ này nè. Coi vậy mà nó được quá hay anh nhỉ.
Có điều, cái miệng nó hay mám.
Nhưng mà không sao đâu. Nhưng mà nó đứng kế tôi hơi kỳ nè. Chọi dữ. Nói nghe, anh nhỉ. Tôi rủ anh khiên giọng cho công chúa ra tới cánh rừng này. Anh có biết tôi có ý định gì không?
Biết chứ sao không biết.
Biết.
Anh có ý định làm người phu khiên kiệu cưới phải không?
Đó. Anh nói đúng nè.
Sao?
Cha của tôi tính đi nói công chúa cho tôi.
Tới.
Cha
anh là quan. Mà là thứ quan chặt ké. Làm sao được làm xui với vua.
Chà, bởi vậy tôi mới tìm cách làm thêm đó. Lo lót cho mấy thằng quân khiên giỏng. nhảy vô thế chỗ tụi nó khiêng nàng đi dạo.
À, như vậy là anh có ý đồ. Rồi bắt tôi e cổ ra khiêng với anh. Anh đừng có chơi cái giọng cha đó nghe.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.